Tôi tên Trần Tuyết Trinh, hiện ở đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một chị bạn đồng nghiệp làm chung công ty với nhau ở khu công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị tên đầy đủ là Hứa Ngọc Thủy, sinh năm 1960. Năm đó tôi 21 tuổi. Đáng lý gọi bằng cô, nhưng trông chị còn rất trẻ. Với làm chung công ty nên gọi chị em cho thân mật. Chị có dáng người nhỏ, làn da trắng. Gương mặt chị đầy vẻ phúc hậu, với một nốt ruồi son điểm trên trán. Chị quy y theo Phật từ hồi mới 10 tuổi. Chị ăn chay từ năm 20 tuổi, rất am hiểu Phật Pháp. Chị tên Thủy, pháp danh Diệu Kỳ. Quê chị ở An Giang, ngay chợ Châu Đốc, nơi có sông Châu Đốc chảy ngang qua. Một hôm, khi qua phòng trọ chị chơi, chị nấu một bữa đồ chay rất ngon đãi tôi. Được một lúc, bỗng chị hỏi tôi: "Em có tin cõi âm không?" Tôi đáp: "Em tin, nhưng em chưa được chứng kiến." "Vậy em tin lời chị nói không?" "Tin chứ chị, vì chị mà em biết nhiều về Phật Pháp, biết đọc thần chú và cảm nhận được sự mát rượi trong tâm hồn khi đọc chú chị ạ." "Vậy em này, chị sẽ kể cho em một chuyện về địa ngục, em có muốn nghe không?" Tôi mỉm cười, chị này khéo biết nói đùa, chuyện địa ngục sao chị biết mà kể được. Chị lại tiếp: "Chị sẽ kể cho bất cứ ai muốn nghe, và đây hoàn toàn là sự thật. Em có căn nên em càng cần phải nghe." Và chị bắt đầu kể, giọng chị thong thả: "Em biết không, hồi đó năm 18 tuổi, chị bị tai nạn xe xém chết, nhưng may chỉ bị chấn thương nặng ở tay và chân. Chị chỉ bị va đập mạnh vào xe, bất tỉnh 7 ngày liền." Tôi mới hỏi: "Vậy ai chăm sóc chị trong bệnh viện?" "Là sư cô và thầy trụ trì, vì chị bị tai nạn gần ở nơi chị ở mà. Trong thời gian đó, chị lạc vào một khoảng không gian màu tối. Le ló chút ánh sáng, chị thấy cha mẹ chị, rồi chị thấy Bồ Tát Địa Tạng nữa. Bình thường chị hay tụng kinh Địa Tạng, hết sức tôn kính ngài. Nay được gặp, chị mừng quá, nên khi ấy, chị đã lạy ngài không biết bao nhiêu cái, rồi chạy lại ôm cha mẹ mình. Chị hỏi ngài đây là nơi nào? Ngài đáp, đây là địa ngục, khiến chị vô cùng hoảng sợ. Địa Tạng Vương Bồ Tát mới nói với chị: "Con có nhiều phước đức gieo từ ba đời, nên ta cứu con khỏi vòng địa ngục, thoát cảnh chết yểu. Ta cứu con để làm lợi lạc nhân thế. Đây là cầu biệt ly." Ngài chỉ về một cây cầu: "Con hãy giã từ cha mẹ, để cha mẹ con đi đầu thai. Còn con, hãy về lại nơi đã đi, đừng quay lại. Sau lưng con là địa ngục." Chị liền quỳ xuống và ngàn lần cảm kích ơn đức của ngài. Ngài nói tiếp: "Trước con có một đời tu, nhưng con đã sát hại một sinh mạng còn non để cứu người khác, nên con phải chịu quả báo chết yểu. Cũng may do con đã tạo công đức hồi hướng cho sinh linh đó siêu thoát, và đời nay con tu học theo Phật tinh tấn không hoài nghi nên được thoát nạn. Ta hiện cho con biết." "Dạ thưa Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin ngài đại từ đại bi cứu chúng sinh muôn loài, và xin cho con thấy cảnh địa ngục như thế nào để con lòng thêm định tâm ạ. Nam mô A Di Đà Phật." Địa Tạng Vương Bồ Tát đáp: "Do con trồng thiện căn lớn từ nhiều kiếp, nên ta sẽ dẫn con đi. Trông thấy sự tình kinh sợ, con hãy ngậm viên này vào miệng và kết ấn hai tay lại nhau." Chị liền làm theo lời Địa Tạng Bồ Tát. Hai cánh cổng sắt vô cùng to lớn mở ra. Ở trên cửa có hình đầu chó, miệng há to, trừng mắt dữ tợn. Cổng vừa hé ra, lập tức ập đến tiếng ai oán, rên la của rất nhiều người gộp lại, cộng hưởng thành một tràng âm thanh khiếp đảm. Mặt đất nơi đây phủ một màn khói lan tỏa âm u. Phía trên là một màn ánh sáng đỏ đỏ xanh xanh, chiếu khắp rộng mênh mông, trông rất ma quái. Từng lớp người nối nhau đi trùng trùng điệp điệp, đông đảo vô cùng. Theo sau họ là quỷ sai nhiều vô kể đứng hai bên. Chị và ngài Địa Tạng bay trên hư không trên những người đó. Chị hỏi Địa Tạng Bồ Tát, mà lại hỏi bằng tâm thức chứ không phải bằng lời nói: "Dạ thưa Bồ Tát, cho con hỏi, những hàng người này là như thế nào?" Ngài đáp: "Những người đi vào là người đến gặp phán quan, những người đi ra là người đi tới cảnh giới khác." "Dạ xin Bồ Tát cho con hỏi ngu muội, là sao không ai lễ bái người mà chỉ chăm chăm lo đi thôi ạ?
Ngài đáp: họ do vô minh nên không thấy ta, cũng như không thấy con, vì con đã được cho ngậm viên đan trấn hình rồi. Chỉ ngang qua một cung điện giống như cung vua, nhưng trông u ám chứ không sáng sủa gì. Rồi chị cùng Bồ Tát bay xuyên qua một bức vách đá giống như nhũ thạch. Đập ngay vào mắt chị là một màn hỗn chiến, thịt máu vương vãi khắp nơi, cảnh tượng hãi hùng. Người với người hùng hổ lao vào nhau, đâm chém nhau không thương tiếc. Đây đó cũng có những con thú như trâu bò dùng sừng lao vào đâm túi bụi. Chị tập trung nhìn một người bên dưới, thấy anh ta bị chém tới chết, thân xác bấy nhảy, chết rồi hoàn hồn sống lại, lại bị chém tiếp. Không biết được màn chém giết này sẽ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Thịt máu văng tung tóe, tiếng la hét đau đớn cùng cực, tiếng dao kiếm xoang xoảng, gộp lại thành một cảnh tượng kinh tâm khiếp đảm. Bất cứ ai chứng kiến rồi đều phải bùn rùn, run sợ. Chị hỏi Bồ Tát vì sao mấy người này lại đâm chém nhau như vậy. Bồ Tát trả lời rằng đó là ngọn lửa sân si đốt cháy tâm thức của họ. Họ không muốn thoát, Ngài cũng không cứu được. Những người này toàn là kẻ buôn bán thịt cá, hoặc câu cá, giăng lưới, bắt các loài sinh vật, hoặc là thợ săn, hoặc đâm thuê chém mướn. Họ tự làm thì tự chịu, chứ cũng không thể cứu được, vì họ bị một màn vô minh che lấp. Tiếp theo, chị và Bồ Tát xuyên qua một nơi giống như miệng núi lửa bằng nham thạch nóng bỏng. Chị cảm thấy sức nóng như thiêu như đốt, dù chị đã ở rất cao. Đây là ngục thứ hai. Ngàn ngàn vạn vạn người, dù không ai thúc ép, tự nhiên lao mình nhảy xuống biển lửa. Rồi họ còn bị ngàn mũi tên xuyên qua, tiếng la hét gào khóc kinh hồn như muốn xé tan màng nhĩ lẫn linh hồn của người nghe thấy. Thực sự ngôn từ có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể mô tả được những âm thanh, những quang cảnh kinh khủng của địa ngục. Đây chỉ là thuật lại một phần triệu tỷ những gì chị chứng kiến được. Lúc đó chị mới hỏi Bồ Tát: bạch Bồ Tát, vì sao những người đó bị lửa thiêu đốt chết đi sống lại, và còn bị ngàn mũi tên bắn xuống xuyên người, vì sao Bồ Tát không cứu? Địa Tạng Bồ Tát trả lời chị: những người này do tâm tham lam bòn sẻn, kẻ thì rút tiền của dân nghèo, kẻ thì yểm tà mê hoặc lòng người để vơ vét tiền bá tánh. Do bị vô minh ngăn che, không thấy Bồ Tát Địa Tạng trước mặt, muốn cứu cũng chẳng được. Nếu như họ biết niệm Phật thì đỡ đau đớn rồi. Qua hai ngục đó rồi, chị cùng Ngài Địa Tạng Vương xuyên qua thêm một vách ngăn giống như thạch nhũ màu trắng, đường vân trên đó có những hình thù rất ghê rợn. Rồi chị thấy những chông sắt, những cột sắt trùng trùng điệp điệp, tất cả đã nung nóng đỏ, chỉ có nóng hơn chứ không bao giờ nguội. Người người lấp lấp phải ngồi lên những chông sắt đó, tất nhiên là đâu có ngồi yên được. Bao nhiêu mũi chông sắc nhọn cắm vào da thịt, đau đớn khôn xiết. Các tội hồn cứ thế trườn lên trượt xuống, xương thịt lòi cả ra ngoài, máu tuôn như mưa. Đã thế, từ đầu nước phân, nước dãi của các loài động vật tuôn ra, họ vừa tắm máu, vừa tắm phân dãi, chịu trận suốt không ngơi nghỉ. Song đâu chỉ có thế, từ trên trời sấm sét đánh xuống đùng đoàng, thiêu đốt tội hồn. Đây đó lại xuất hiện những tảng đá tròn, to, nóng khủng khục lăn qua người. Trăm ngàn thứ đau đớn đổ dồn lại, mức độ khủng khiếp ở đây, chị dám khẳng định không có nhà văn tài ba, lão luyện nào miêu tả bằng lời mà tả nổi cảnh chị chứng kiến. Những kẻ nào tội nhẹ trong ngục này thì ôm cột đồng lúc nóng như nham thạch, lúc lạnh như băng giá. Chị chưa kịp hỏi Địa Tạng Bồ Tát, Ngài đã nói: ngục này dành cho những kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Tội đã tạo khác nhau nên có những hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Trên đây chỉ là phần nhỏ của địa ngục này mà chị có thể thấy, chứ toàn bộ ngục thì rộng ghê hồn. Em hãy tưởng tượng ngục nhỏ nhất cũng bằng cả ngàn cây số rồi. Tôi nói: vậy chắc ngục nhỏ thì bằng nước Việt Nam mình phải không chị? Chị đáp: em nói đúng, mỗi ngục đều rất rộng, vô số chúng sinh trong đó, dày đặc nhung nhúc. Ngục tiếp chị đến, dù kinh dị không bằng ba ngục chị vừa kể, nhưng lại ghê tởm, ớn lên tận óc, từng cơn nổi da gà. Ngục này chứa những hầm cơm dư thừa, nhung nhúc giỏi bọ ngoe nguẩy, rồi cả bọ chét, kiến, vân vân, đủ thứ côn trùng kinh tởm. Những người chịu phạt ở trong hầm đó phải ăn nuốt những đồ ăn dư thừa đã đổ bỏ phí phạm khi còn sống. Còn có những hầm phân của các loài động vật, các tội hồn phải ở trong hầm thưởng thức hết những phân tiểu hôi thối nồng nặc ấy, đặc biệt là mỗi người một hầm. Mỗi hầm chỉ to cỡ tòa nhà 5 tầng thôi. Phần vơi đi lại tự động dâng đẩy lên, cho đến khi nào hưởng hết một hầm đó thì mới được đi đầu thai. Và còn một loại hầm đặc biệt nữa, hầm đó chứa toàn xác chết, hôi thối tẩm lậm. Các tội hồn phải nuốt tươi nuốt sống những thứ thịt ấy, vì khi còn sống sát hại sinh vật, mổ heo, mổ bò, bán thịt chó, vân vân. Chứng kiến tận mắt cái hầm đó rồi, chị sợ phát khiếp nên chị mới phát tâm ăn chay tới nay, có tiền là phóng sinh, cầu sám hối tội cũ. Tội nghiệp cho những chúng sinh trong đó, nếu họ chịu thành tâm niệm Phật là Bồ Tát cứu được rồi, nhưng mê muội không niệm được thì Bồ Tát chịu. Bồ Tát từ bi luôn thương xót những kẻ lầm đường lạc lối chịu hình phạt, đương nhiên là muốn cứu vớt họ, nhưng mà họ không phát tâm niệm Phật được thì Địa Tạng Bồ Tát cũng chịu thua. Chị được ngài dẫn qua một ngục khác. Ngục này thì chị thấy rất đặc biệt, vì có đầy vàng bạc, châu báu kim cương, tiền bạc chất như núi, lấp lánh rất đẹp. Nhưng em biết không, họ phải ăn nuốt những thứ đó. Các tội hồn bị những vàng bạc bao vây, từng tảng rơi xuống như mưa đá. Chúng người nào thì bể đầu nát óc, máu chảy như mưa, người thì bị đè, kẻ thì bị vàng bạc phóng xuyên người, hoặc rơi vào tai miệng, tắc nghẽn ở đó. Hoặc vàng bạc lọt vào bụng thì nở phình to ra, lớn hơn cả bụng mấy bà bầu, vừa nặng vừa đau. Địa Tạng Bồ Tát nói, đó là hình phạt cho những người tham lam tiền bạc, ích kỷ, bòn sẻn, mua gian bán lận kiếm lời, những kẻ quan chức tham ô của dân, vân vân. Ở một chỗ khác, chị thấy có những chiếc xe không người lái cán nát bét những tội hồn, phọt cả óc, lòi cả xương ra. Người này phải nhặt những mảnh xương thịt của người kia để tiến hành lắp ghép, hoàn sắc sống lại, cứ thế luân phiên nhau. Ghê rợn nhất là cái màn ghép tay chân tim phổi lại. Không ghép thì tự người đó đau đớn kinh khủng. Cứ như thế trong một ngày mà từng người cứ diễn đi diễn lại thảm cảnh bị xe đâm nát bét, văng ra thành từng mảnh xương thịt, rồi lại chắp nối lại, cả ngàn lần chết đi sống lại. Đây chính là quả báo của những tài xế cố ý đâm chết người hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ở một chỗ khác, có cỗ máy rất to lớn nghiền nát người ra từng mảnh nhỏ, thịt tuôn ra đến đâu rồi bỏ bu đen đến đấy, rồi lại xay tiếp cho đến khi nát như bột, xong rồi thì hoàn hồn lại, bắt đầu xay lại từ đầu. Tội hồn cứ thế bị hành hình đến khi nghiệp hết mới chuyển sang những ngục khác chịu hình phạt của những tội khác. Đây cũng là địa ngục cuối mà chị đến. Những địa ngục mà chị chứng kiến cũng chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn cửa ngục ở đây mà thôi. Đầu đầu cũng là tột đỉnh đau đớn, quỷ khóc sói gào thảm thiết. Đầu đầu cũng là xương thịt tan nát, chết đi sống lại đến vô cùng. Thật là buồn, loài người khi còn sống sao cứ tạo ác để thọ nhận đau đớn như thế. Sung sướng trong kiếp người thì đáng bao nhiêu khi so với những đau đớn tột cùng nối nhau bất tận này. Sau đó chị được Địa Tạng Bồ Tát dẫn lên dương thế, đến chỗ thân xác bất động của chị. Địa Tạng Bồ Tát nói chị hãy nuốt viên ngọc mà Bồ Tát từng đưa cho chị lúc trước, nãy giờ chị vẫn ngậm trong miệng khi tham quan cảnh địa ngục. Chị nuốt xuống từ từ và thấy Bồ Tát niệm câu gì đó, hồn chị liền nhập vào thân xác. Chị bật tỉnh nhìn hướng Bồ Tát đang đứng thì không thấy ngài nữa, nhưng chị vẫn nghe âm thanh ngài nói vang vẳng trong tâm, con hãy tu học Phật tinh tấn hơn nữa, rồi con sẽ thấy những cảnh khác. Hãy làm lợi lạc cho chúng sinh khi họ cầu học Phật pháp. Chị bật ngồi lên giống như người đã lành hẳn, quỳ sụp xuống lạy Bồ Tát, lạy không biết mệt, vừa lạy vừa khóc như mưa. Rồi khi đó mọi người ùa đến bên chị. Đã lâu rồi tôi bị tiếc, hy vọng nếu hữu duyên chị đọc được bài viết này, chị em mình lại có cơ duyên được tương phùng. Trần Tuyết Trinh tự thuật. Địa ngục là một danh từ có mặt trong từ điển của mọi quốc gia Đông sang Tây, Âu đến Á, từ những nền văn minh lớn đến những lời truyền miệng của những dân tộc thiểu số khắp thế giới, từ những tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đến các tín ngưỡng nhỏ lẻ ở mọi đất nước, đầu đầu cũng đề cập đến địa ngục. Nếu như địa ngục là một sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ là một biểu tượng mang tính chất tượng trưng thôi, tại sao Đông Tây Kim Cổ, ngàn xưa tới giờ, ở khắp nơi trên thế giới, dù bị địa lý, bị các đại dương ngăn cách, con người lại có thể tưởng tượng ra cùng một thứ giống nhau như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì địa ngục là có thật. Vì đó là sự thật, nên ở mọi nơi đều xuất hiện những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của địa ngục. Các bậc trí giả ở mọi nền văn minh đều xác quyết đó là sự thật, thậm chí mô tả tỉ mỉ về địa ngục. Ấy thế mà từ xưa đến nay, luôn có rất nhiều người cho rằng địa ngục là một sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ nhằm răn đe là chính, chứ không phải sự thật. Để rồi họ mặc sức xuôi theo dục vọng mà làm đủ thứ tội ác lớn nhỏ, vì cho rằng chết là hết, sẽ chẳng có hình phạt gì cho những tội lỗi của họ. Đâu biết được rằng, phía sau cái chết là địa ngục, với quỷ dữ, với dao kiếm, với lửa cháy dầu sôi, cùng đủ thứ quả báo kinh khủng đang chờ đợi họ. Nếu ngay từ đầu họ thức tỉnh sớm, bằng trí tuệ hay bằng niềm tin cũng được, nhận ra một chân lý rằng địa ngục là sự thật, báo ứng là sự thật, mà nói không với các tội lỗi và sự sa đọa, thế thì đâu đến mức phải có đến triệu triệu tỷ tỷ vong linh bị đày đọa trong dầu sôi, trong lửa cháy, trong núi đao rừng kiếm, gào thét đau đớn, ngàn vạn năm không biết khi nào thoát ra được.